Sài Gòn Voice, tiếng nói từ trái tim.
Sài Gòn Voice hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Thương Quá Rau Răm, tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Ông Tư Mốt chỉ cái dải xanh mù mù trong mưa biểu:
Cù lao múc cà tha kìa.
Xa quá hả chú?
Trời, xa gì, đây tới đó mấy hồi.
Rồi chiếc xuồng máy nhỏ mong manh dập dờn đi trong giông gió. Người thành phố ngắm cây mấy hồi của ông già, mừng tuổi thấy màu xanh cây cỏ cù lao đã thẳm trước mắt. Mà sao mới biết mình mừng hụt. Mưa dịu lại, hạt nhỏ rứt, nhưng gió mạnh lên, thổi xà quần, không biết đâu là chiều hướng. Ông Tư quăng cho văng cái can nhựa còn ít xăng.
Tới khúc bức nghe, có chừng lạc xuồng.
Mà có kịp coi gì, văng thấy mình ngã ập xuống nước, hành lý trôi mất. Lên tới bờ, anh chỉ còn trơ trụi bộ đồ đang mặc. Ông Tư kè chiếc xuồng vô sau, dậm chân dậm cẳng, bước đầu gãi tóc, như thể mình vừa lỡ tay làm nên cơn giông chiều nay. Bởi ông biết rằng, mưa gió kia, sóng nước mênh mông kia, và cả cái màu chiều đang liệm dần kia sẽ làm cho người bác sĩ trẻ này thất vọng. Bác sĩ thứ sáu về làm việc ở trạm xá Cù Lao. Năm người trước đã ra đi, đi vì không chịu nổi thiếu thốn và buồn. Cù Lao Múc Cà Tha nằm ở gần cuối sông dài. Trên nó một chút có một nhánh sông khác rẽ về phía mặt trời, rộn rịp được đoạn đó rồi thôi. Múc Cà Tha nằm hiu hắt, lâu lâu mới thấy bóng dáng một con tàu lớ ngớ chạy vào, rồi lại tẻn tò quay ra vì lầm đường, vì không biết đằng sau Cù Lao là sông Cục. Ngó sông vắng vẻ quá trời buồn, nhìn cảnh Cù Lao còn buồn hơn. Buồn từ cái mùi ổi chín phảng phất trong giường, từ giọng người ới lên một tiếng rồi bặt. Dư âm còn thêm âm u trên các ngọn cây, tiếng cạo cơm cháy xa dẳng trong nắng chiều. Từ mé rừng mắm chống lở đất phía bên này, đi hết vườn cây này gặp được một căn nhà, thì lại tiếp đến vườn cây trái khác. Cuối cùng là bãi bồi, dây khoai lang bò xùm xòe phủ kín đất. Bóng người ẩn hiện dọn cỏ dưới các gốc cây. Bên đường thấp thoáng nhiều nắm đất con của những đứa trẻ kiệt sức vì bị đẹn mà chỉ được rơ miệng bằng cỏ mực. Những đứa trẻ bệnh sốt xuất huyết chỉ chữa bằng cạo gió, uống nước mía lao, rễ tranh. Những đứa trẻ mắc thương hàn bị thủng ruột vì tự do chạy ra giường ăn ổi chua, ổi chát. Những gò đất ấy đã cũ mềm rồi. Bây giờ người Cù Lao hiểu biết nhiều, nhưng vẫn còn chuyện rủi mai. Còn người bị rắn độc cắn, chết trên đường ra bệnh viện huyện. Bữa đó, trưởng ấp Tư Mốt tuyệt vọng nắm chặt hơi thở cuối cùng của ông bạn láng giềng trong tay. Tuyệt vọng thấy nó tan đi. Ông về nhà viết lên tường trạm xá: cương quyết chỉ chết vì già. Nhân viên y tế nào mới về ngó câu khẩu hiệu ấy cũng cười, cũng thương. Nhưng mà rồi nửa khuya ngồi ăn mì gói, nghe cú kêu lẫn tiếng radio khọt khẹt, để chút âm thanh đó cho đỡ quạnh, dạch đi dạch lại tờ báo cũ mềm, họ sực nhớ phải về quê lấy vợ, lấy chồng. Sực nhớ vợ mình mới sinh, sực nhớ tội nghiệp ba má đã già, rồi họ từ giã Cù Lao. Ông Tư Mốt ra chiều thông cảm, vẻ mặt cố tỏ ra không buồn, vậy mà hàm râu thì xui xị. Họ ngoắt đò đi rồi, ông còn đứng mãi trên bến, nghĩ giận đám trẻ cù lao đã được học hành nhưng hổng đứa nào chịu quay về. Nên ông biểu với 43 nóc da sống trên bút cà tha:
bất cứ người xứ lạ nào đến làm việc ở đất cù lao đều quý, mình phải đối xử cho tử tế, thiết tử tế.
Gặp Văn lần đầu tiên, ông nghĩ ngay là phải giữ cái thằng nhỏ này ở lại cái cù lao. Thấy cái mặt nó buồn buồn, ngó bộ là đàng hoàng, ông nghĩ là mình có cách, không có gì sâu nặng bằng tình cảm của người với người. Thì ông đã rịch chân mấy thầy cô giáo cho đám trẻ cù lao đó thôi. Hôm Văn đến, bà con ôm lại cho một đống áo quần, góp gạo đổ vô thùng, câu cá đem rộng. Rồi mấy con cá ốm nhom, trắng dờ con mắt, lội giật dạ tới lui chờ quá kiếp, mà Văn vẫn còn ngợp trong mớ lời mời.
Bác sĩ Văn,
có hai con cá lóc nè, cho cưng hả về kho tiêu ăn nha.
Dạ, cảm ơn chị ha.
Thôi bác sĩ Văn ơi, nhà chú có một buồng chuối nè con, con mang về ăn lấy thảo nha con.
Dạ, cảm ơn chú Tư.
Vì có mấy bộ quần áo mới, vì cho con nè.
Dạ, cảm ơn gì nắng
hả chú.
Dạ, cảm ơn.
Bác sĩ
gã gạo. Chú ơi, tôi có con rắn hôm qua đi đồng về, gửi chú nấu cháo ăn nha.
Dạ, cảm ơn ông Tư.
Trời đất ơi, tôi nói cái vỏ tép, có cái vỏ tép mới bắt về, gửi cho bác sĩ Văn ăn lấy thảo ngang về ra ăn lên. Ở đây người ta không có cái gì nhiều, có tấm lòng, ăn lấy thảo cho tụi tôi vui ha.
Dạ, cảm ơn dì Tám.
Bác sĩ Văn, tôi có chục trứng, bắt nhận cho tôi vui nha.
Dạ, cảm ơn chú Hai.
Hết nhà này đến nhà khác, bữa cháo vịt, bữa cháo rắn, bữa khác tôm nướng lương mà trong Văn vẫn cứ buồn, buồn chen giữa hai cái cười. Nó tranh thủ cả khi Văn đưa ly rượu lên môi và để ly không xuống, còn lúc uống thì mặt Văn nhăn nhúm lại, vẻ buồn không rõ ràng.
Sao buồn vậy?
Ủa, cháu có buồn gì đâu.
Nhớ thành phố hả?
Không, thành phố có gì mà nhớ.
Sao mà tình nguyện về đất cù lao này vậy? Nghe tên Múc Cà Tha bộ không ớn hay sao mày?
Không, có nghĩ gì đâu. Cháu chọn nơi này hẻo lánh ít người.
Nghe cái giọng như đời ta là lục bình, trôi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Nhưng trưởng ấp Tư Mốt phải làm cho anh chàng hiểu đời anh có ý nghĩa với đất này như thế nào. Thiếu anh, người cù lao không sống nổi chứ chơi hả? Buổi sáng có người chạy lại than nhức đầu, sổ mũi. Buổi chiều thêm cái chóng mặt đau mình. Vài ba chị phụ nữ đỏ mặt thập thò ngoài cửa, trong bụng rủa thầm ông già Tư Mốt. Đau bụng kinh cũng bắt đi trạm xá, mắc cỡ gần chết. Trưởng ấp tà tà dài theo xóm, thấy ai rảnh rỗi là kêu:
đứng đó làm gì? Sao ông lại trạm xá cho bác sĩ người ta khám?
Mèn ơi, bệnh gì mà khám chú Tư?
Ông nói tỉnh bơ, khều khều bộ râu.
Có chứ sao không, hễ mày nhậu xỉn là ôi, để vậy không tốt, lại kiếm thằng Văn đi.
Mới đầu thì Văn không biết, nên thấy có bà cụ chống gậy lại, biểu bác sĩ coi bệnh giùm. Văn hỏi bà bị gì, bà cười: tôi suy nghĩ chưa ra. Thuốc hết, huyện chưa gửi kịp, Văn ấy nấy tần ngần đưa mấy thứ B1, B6 cho con bệnh đau bao tử. Uống xong, ông này phởn phơ, đứng dậy, tươi rói biểu:
trời đất ơi, thuốc của chúng mày hay quá trời hay ha.
Văn đâm ra lạ, cho tới bữa đám con nít khiêng một thằng nhỏ ở chuồng lại nhao nhát:
Chú bác sĩ ơi, chim của thằng Út Chót nó bị còng kẹp rồi, nó sưng chù dù nè chú bác sĩ ơi.
Sao tới nông nổi vậy?
Thằng Út Chót khòm rộm lấy tay bụm chỗ đau, phìu phào nói trong nước mắt:
tại bác Tư biểu ai cũng phải đi khám cho chú bác sĩ vui, chú không bỏ về thành phố, con đâu có bệnh đâu, tính bắt còng kẹp chơi thôi à.
Trời ơi,
Văn chỉ kêu được 2 tiếng trời ơi. Và anh hiểu tại sao ông già lại quan tâm tới mình. Chiều nào ông cũng lại chỗ Văn rủ rỉ rù rì. Ông biết giờ đó bà mụ Năm, nhân viên thứ 2 của trạm xá, đã về nhà. Có thể Văn thấy cô đơn. Ông kêu đám thanh niên lại chỗ Văn đàn hát tẳng tằng tăng, dẫn Văn đi câu cá hay soi ếch. Văn tham gia nhiệt tình nhưng không tha thiết, như người đi đường thấy vật lạ thì cầm lên rồi lại bỏ xuống đi tiếp. Có lần ông Tư hỏi nhà Văn ở khúc nào, Văn biểu ở chỗ đó, mà trong bụng buồn cười, nghĩ nói cho có chớ chắc gì ổng biết, nghe cái giọng như thể thành phố nhỏ bằng Cù Lao. Không ngờ ổng biết thiệt. Nói hồi giải phóng, trung đội ông đánh vô đường đó, ban quân quản còn cấp cho ông căn nhà đằng trước, có khoảng sân ngập tràn bông giấy rụng.
Rồi sao bác lại ra sống ở đây?
Vì cái đất này cần mình.
Nói xong câu này, ông lén dò xét coi thằng nhỏ có bắt được cái ý nghĩa ngầm mà ông gửi gắm không. Chỉ thấy Văn ngó lên trời, ngó xa xôi.
Nhìn gì vậy?
Cháu nhìn chim bay, không biết tụi nó bay tới đâu nữa.
Trưởng ấp Tư Mốt thấy bất an, về nhà biểu con gái sớt nửa nồi bí hầm dừa bưng qua trạm xá. Con Nga dạ rồi tông tả đi. Nó thường được ông Tư sai bưng thức ăn đến trạm xá cho Văn. Nhiều nhất, thường nhất là món khoai luộc nóng hổi thơm bừng. Bưng rổ khoai từ nhà đến chỗ Văn, khói mềm cả ống tay áo Nga. Trời trở chướng, gió ráo hanh nhưng nước lên. Sân trước trạm xá ngập lên láng. Con Nga sắn quần quá gối lội qua. Thấy Văn, nó thẻ thọt thưa.
Ba em gửi anh ít khoai nè.
Lần sau, nó sắn quần thấp một chút, biểu
ăn khoai đi anh.
Sau bữa đó, nó cứ để ống quần bết nước, lọng cọng đứng ngoài, hai gò má rựng lên.
Ăn khoai nè.
Lúc đó thì nói ít, thẹn thò, nhưng ở lại lâu, dọn dẹp lăng xăng, quét trên quét dưới, bắt nồi cơm lên bếp, làm cá nấu canh chua trái giác. Sung sướng thấy mình bận rộn, giống hệt mấy nhỏ bạn mới lấy chồng. Tụi con gái thường hay điên vậy, tới khi mà xà quần chồng con thiệt, lại than số mình cực như trâu. Rồi sực nhớ bếp ở nhà lạnh tanh, nhỏ chạy về. Ông Tư ngồi trước cửa, giấu sự thắt thỏm và cả một chút lưỡng lự. Mình tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ gần gũi dày, có sao không ta? Cố tươi tỉnh, ông hỏi liền.
Con Nga lo cho anh bay xong chưa? Mắc gì mà bày cười suốt từ ngoài đường vào đây vậy?
Dạ, con đâu có cười đâu, tại vì ba má xanh cái miệng con vậy mà.
Nó nói rồi chạy vô bếp, bâng khuâng cười thêm một lần nữa. Chủ nhật, Văn mượn xe đạp chở con Nga đi chơi lòng vòng Cù Lao. Nga ngồi đằng sau, khép nép, sượng trân, sợ ai đó thấy hai đứa như vậy. Một hồi lại sợ không ai thấy, nó tiếc nuối chép miệng.
Bữa nay người ta đi đâu hết trơn rồi cà, vắng dễ sợ.
Quẹo qua quẹo lại, nói đất nói trời, chỉ thiếu nói cái lời yêu thương. Cuối cùng hai đứa ra bãi đào khoai.
Má Nga đâu?
Chết rồi, chết hồi sanh em á, chết trên xuồng.
Văn ngó về cái khẩu hiệu của ông Tư trên tường, thấy nó đỏ như một lời thề. Bữa nọ, Nga đem mấy cần xé ổi ra chợ huyện cân cho dựa, thì gặp đám bạn Văn xốc xếch đứng trên bến. Nga cho quá giang về múc cà tha, mà không hiểu sao trong bụng muốn nhận chìm xuồng cho tụi này bỏ cái ý định ra Cù Lao cho rồi. Họ ngồi dưới xuồng.
Con Nga đẹp ghê luôn á.
Nhìn cô là tôi muốn ở lại cái Cù Lao này hoài luôn á.
Trời ơi hả, bữa nay dê thả tùm lum ngoài đường à. Ai ra lùa bầy dê này về giùm cái đi.
Nga không để ý, những lời nói ngọt ngào càng không để ý. Xuồng cập bến, Nga xăm xăm đi trước dẫn đường, tông tả sọc vô phòng sau của trạm xá, cằn nhằn cử nhử.
Sao anh Văn bày tùm lum như vậy?
Cho tụi kia biết ta đây đã thân thuộc với anh ấy đến mức nào. Văn từ nhà tắm vô, nước trên tóc còn rõ tông tông. Năm người họ xà vô ôm, nhảy tưng tưng, nói: "Tôi nhớ ông, em nhớ anh quá chừng." Văn ngợp thở vì cái mùi thành thị quen thuộc của nước hoa, của son, của phấn, của khói thuốc lá, của những hơi thở gấp, của sự chen chúc xô đẩy nhau, và những kỷ niệm ùa về. Nhớ quán cà phê chỗ mình ngồi, bây giờ đổi tên khác. Văn sôi nổi hỏi:
"Vậy con nhỏ phục vụ bốc lửa còn không?"
"À, còn, mang chi, tụi con gái phố xưa nó còn dữ dội hơn đó mày. Nhớ quán bà đó không? Nhớ không? Nhớ không mày?"
"Nhớ chứ sao không?"
"Trời ơi mày chưa biết đâu, bây giờ còn khác hơn nhiều, dữ dội hơn nhiều đó mày."
"Vậy hả? Lâu rồi tao đâu có nhớ đâu."
"Mà Hương của mày có con rồi đó, mày đã quên chưa?"
Không khí trùng xuống. Một đứa bạn cười, kín đáo liếc ra đằng sau, giọng sủng soảng như ly chén bể:
"Sao á anh không chịu để em bù vô cho nhỏ Hương? Ra đây trốn tình chi cho cực. Em nhớ anh thấy mồ luôn nè."
Đuôi mắt quệt tận chỗ Nga, thấy con nhỏ cù lao đứng thừ lừ:
"Thôi em về, lùa khoai đem qua anh Văn đãi bạn."
Nghe qua khoảng sân đầy nước thì có ông con trai chạy theo, lăng xăng nói:
"Trời ơi má khủng khiếp, yên tĩnh tuyệt vời quá. Cảnh thiệt là thơ mộng. Ủa, mà sao không thấy em gái trả lời anh vậy?"
Nói gì bây giờ? Nga đi lẹ lẹ đằng trước, nỗi sợ cuộn lên, mong manh. Văn dễ tin lắm. Hôm trước con chồn chạy ngang, Nga nói con mèo, Văn cũng tin. Nga biểu cây cỏ trên cù lao này đều do chim ỉa mà mọc lên, Văn tưởng thiệt. Bây giờ người ta nói yêu này yêu nọ, không biết Văn của mình có tin không. Nó cố kìm để khỏi kêu lên: "Trời ơi, sao người ta nói chuyện yêu thương gì mà dễ ẹt, giòn rụm vậy cả." Bận quay lại trạm xá, Nga còn đi nhanh hơn. Đầu nó có một mớ tro lá dừa đậu hồi thổi lửa. Anh chàng nọ rớt lại dọc đường. Bước vô cửa, thấy ba bốn người nằm ngủ nghiêng ngủ ngửa, Nga nói liền:
"Ủa, anh kia chưa về hả? Chà, anh ở đâu ta? Em không có đi chung."
Nói vậy cho Văn đừng suy diễn lung tung, rồi hiểu lầm bụng dạ Nga. Mà ngó bộ Văn không để ý, Nga nhẹ lòng, thở ra cái phù hỏi:
"Anh đang làm gì đó?"
"Coi nắng cù lao."
"Trời, nắng có gì mà coi anh?"
Bữa đó Văn không trả lời. Bữa sau không kịp trả lời vì Văn đưa bạn ra rồi không trở lại. Lặng lẽ như trốn chạy. Trưởng ấp Tư Mốt đứng ở trạm xá, thấy sao trước trống không. Trong lòng nghe đau tiếc như vừa thua một ván bài lớn. Văn không từ giả ông một lời, để nói cháu về vì má cháu đang đau, hoặc cháu ra ngoài trung tâm huyện một chút, rồi lên xe đi luôn cũng được. Dù nhìn vô đôi mắt đang cụp xuống kia, biết người ta đang nói dối. Dù trong tâm ông đã vẫy tay để chào xa mãi. Trong một thoáng, ông thấy mình trùng trình, vớ được khúc cây bình bát, ông chống vô đất. Bên ngoài cái đất Bút Cà Tha dường như đã có sự thay đổi lớn. Thí dụ như con cá, lá rau, hạt gạo mến thương của người Cù Lao hỏng ràng buộc được một con người như đã từng rịch chân ông lại, thì cái bóng nhỏ nhoi của đứa con gái đang tuyệt vọng đứng ngóng chờ dưới bến không có ý nghĩa gì sao? Tuyệt không đáng gì à.
Đàn cò bay màu thời gian.